Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Bảy 12 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên Hội nghị quốc tế về ung thư phụ khoa.
Vatican, trong buổi gặp gỡ các thành viên của Hiệp hội Quốc tế về ung thư phụ khoa, các đại diện của một số hiệp hội kết nối và một số cựu bệnh nhân vào sáng ngày 11 tháng 9, Đức Thánh Cha khuyến khích tình liên đới giữa bệnh nhân và nhân viên y tế, và Ngài cũng nhắc nhở cần chú trọng đến khía cạnh con người trong chữa trị, chứ không chỉ để ý đến bệnh tật.
Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha đánh giá cao mối dây liên đới giữa các bệnh nhân bị mắc các bệnh trầm trọng khác nhau, thân nhân của họ và các nhân viên y tế. Ngài nói, điều này càng trở nên quan trọng hơn khi nó liên quan đến những căn bệnh có thể làm suy giảm hoặc lấy đi khả năng sinh sản và khả năng làm mẹ. Do đó, Ngài nhắc nhở, trong những tình huống ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người phụ nữ, sự nhạy cảm và tôn trọng sâu sắc đối với hạnh phúc của mỗi bệnh nhân, tâm lý, tương quan, tinh thần phải liên tục được thể hiện. Đức Thánh Cha nêu lên một thực tế đáng buồn là chiều kích con người trong việc chữa trị bệnh thường chỉ phụ thuộc vào lòng tốt của cá nhân người thầy thuốc, chứ không phải là một phần toàn diện trong việc phục vụ của các cơ sở y tế. Ngài khuyên nhủ đừng để cho quan tâm tài chính thống trị lĩnh vực sức khỏe đến độ bỏ quên các chiều kích thiết yếu như xây dựng các tương quan với bệnh nhân, tài lực cần thiết cho việc nghiên cứu nhưng cần quân bình giữa các kết quả có thể đạt được. Tuy nhiên, ưu tiên phải luôn dành cho con người, cả các bệnh nhân và các nhân viên y tế để họ có thể thực hiện công việc của mình trong những điều kiện tốt. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, các bệnh nhân nhắc chúng ta về sự mỏng giòn mau qua của cuộc sống, rằng chúng ta cần người khác, cái chết là một phần của cuộc sống. Và Ngài nhận định, bệnh tật nhắc nhở chúng ta về thái độ quyết định đối với mỗi người, đó là chúng ta cần phải phó thác chính mình cho người khác, những người là anh chị em của chúng ta và cho đấng khác là cha của chúng ta trên trời. Nó cũng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự gần gũi, về nhu cầu trở thành người lân cận của nhau như Chúa Giêsu đã dạy trong dụ ngôn người Samari nhân hậu.
Tòa Thánh nói, tham nhũng là mối nguy hiểm cho hòa bình và an ninh.
Praha. Hôm 10 tháng 9 tại Diễn đàn Kinh tế và Môi trường lần thứ 28 của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, Đức Tổng giám mục Charles Balvo, Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Séc, trưởng phái đoàn Vatican đã tuyên bố, tham nhũng là mối nguy thực sự đối với hòa bình và an ninh.
Trong bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Charles Balvo đặc biệt lo ngại về thực tế số tiền lớn dùng chống đại dịch COVID-19 đã thu hút các hoạt động tội phạm, dẫn đến nguy cơ những người cần hỗ trợ tài chính nhất vẫn không có sự giúp đỡ cần thiết. Đức Sứ thần Toàn Thánh nói, chúng ta phải thành thật nhận ra rằng ở các mức độ khác nhau, tham nhũng đã xảy ra ở các quốc gia tham gia Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Chỉ khi nhận ra sự tồn tại của tai họa này, chúng ta mới có thể chống lại nó. Từ đó, đại diện Tòa Thánh mời gọi các quốc gia tìm kiếm các giải pháp mới và sáng tạo, nghĩa là các giải pháp không gây chia rẽ, chính trị hóa hay cục bộ, nhưng thực sự tìm kiếm công ích và sự phát triển toàn diện của con người. Trong cái nhìn này, Tòa Thánh nhắc lại tự sát do Đức Thánh Cha Francisco ban hành ngày 1 tháng 6 năm nay về tính minh bạch, kiểm soát và cạnh tranh của các hợp đồng công khai của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican, với mục tiêu giảm đáng kể nguy cơ tham nhũng của những người được kêu gọi điều hành và quản lý các cơ quan của Vatican. Theo Đức Tổng giám mục Balvo, quyết định này của Đức Thánh Cha dẫn đến trung tâm của nạn tham nhũng, nghĩa là trong thực tế, khi các công chức chiếm đoạt công quỹ, thì họ đã làm ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng mà họ phục vụ. Nếu trên thực tế, việc quản lý các vấn đề công thiếu sự minh bạch và trách nhiệm, tiến bộ kinh tế vững chắc và lâu dài và an ninh bị tổn hại, hoặc thậm chí bị cản trở hoàn toàn. Đức Tổng giám mục Balvo kêu gọi đấu tranh chống tham nhũng bằng văn hóa, giáo dục, đào tạo, sự tham gia của người dân, bởi vì luật là cần thiết nhưng chưa đủ. Ngài kết luận, điều cần thiết là hành động với lòng can đảm để lay chuyển lương tâm, để họ vượt qua từ sự thờ ơ lan rộng đến nhận thức về tính nghiêm trọng của những hiện tượng này nhắm chống lại chúng.
Đức Hồng Y Krajewski kêu gọi tái định cư những người tị nạn ở trại Moria trên đảo của Hy Lạp.
Vatican, sau khi hỏa hoạn khiến hàng ngàn người di cư và tị nạn phải rời khỏi lều trại và những căn nhà tạm bợ tại trại Moria trên đảo Lesbo của Hy Lạp, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, một phụ tá thân cận của Đức Thánh Cha Francisco, đã kêu gọi thế giới tái định cư ổn định cho tất cả cư dân.
Đức Hồng Y Krajewski, Chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha nói, từ lần viếng thăm của Đức Thánh Cha vào năm 2016, chúng tôi đã yêu cầu họ giải tán các trại tập trung này, nhưng họ chỉ cho chúng tôi mang đi những nhóm nhỏ đến Ý với chi phí do Vatican chịu với sự cộng tác của Cộng đoàn Thánh Egidio. Đức Hồng Y Krasetsky đã thăm trại Moria vài lần và đưa vài nhóm người tị nạn về Roma. Ngài nói rằng, hỏa hoạn tại các trại tập trung này là điều sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn thôi. Ngài giải thích rằng, những người tị nạn đến châu Âu bằng cách vào Hy Lạp, nhưng họ bị tạm giam tại các trại đông đúc và điều kiện sống không xứng với con người, hy vọng của họ dường như bị tiêu diệt. Theo hãng tin ANA của Hy Lạp, hỏa hoạn bùng phát lúc 2 giờ sáng ngày 9 tháng 9 sau khi các cuộc đụng độ bùng nổ khi một số trong số 35 người tị nạn có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 từ chối chuyển đi sống cách ly với gia đình của họ. Trại Moria được xây dựng chỉ để chứa hơn 2.000 người xin tị nạn, nhưng theo cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc, khi đám cháy bùng phát, trại này chứa hơn 12.000 người xin tị nạn, bao gồm hơn 4.000 trẻ em cũng như nhóm dễ bị tổn thương khác, bao gồm 407 trẻ em không có người thân, phụ nữ mang thai và người cao tuổi. Trong khi nhiều người được cho trú ẩn trong các thùng hàng di động, hàng ngàn người khác sống trong những căn lều trên một khu rừng ô liu trên sườn đồi. Tình hình ở đảo Lesbo rất bi thảm. Những người tị nạn ở trại Moria đang tuyệt vọng khi gần 12.000 người ở trại đang trên đường ra biển. Cảnh sát Hy Lạp và cư dân gần đó đang ngăn chặn không cho những người tị nạn di chuyển vào thị trấn.
Hội đồng giám mục Ý công bố tài liệu về dạy giáo lý sau đại dịch.
Roma. Để đáp ứng những thay đổi do đại dịch, Văn phòng Giáo lý Quốc gia của Hội đồng giám mục Ý cho công bố tài liệu hướng dẫn dạy giáo lý sau đại dịch với tựa đề "Chúng ta hãy bắt đầu lại: những hướng dẫn cho việc dạy giáo lý sau đại dịch".
Tài liệu gồm những gợi ý cách thực hiện và những điểm suy tư cho một cuộc hoán cải nhằm thúc đẩy mọi người tham gia tích cực và hiệu quả hơn trong các hoạt động dạy giáo lý. Cụ thể, tài liệu gồm hai phần. Phần thứ nhất tóm tắt các hội thảo về việc dạy giáo lý, được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 7, cho thấy thực tế dấn thân của giáo hội Ý trong lĩnh vực này. Nó như một bức ảnh được các giám mục quan sát chụp từ bên dưới từ những người làm việc trong lĩnh vực này. Phần thứ hai có tựa đề "Để tự nói một lần nữa chúng ta là Kitô hữu", gồm những ý tưởng cho sự phân định một vụ dưới ánh sáng của chương 11 sách Công vụ Tông đồ và về cơ bản là một sự suy tư cung cấp những chỉ dẫn để giải mã hiện tại và xác định những cách thức rao giảng tin mừng mới trong thời gian tới. Tài liệu nhận định đại dịch đã làm đảo lộn các thói quen mục vụ. Một số người cố gắng chăm sóc đời sống thiêng liêng tốt hơn, nhưng một số khác lại giảm việc tham dự thánh lễ sau khi các hạn chế được nới lỏng. Nhưng các hoạt động bác ái trong thời gian phải cách ly xã hội không giảm. Điều này cho thấy khuôn mặt của một giáo hội mẹ quan tâm cụ thể đến những người đang cần sự giúp đỡ nhất. Tài liệu đặt ra 4 điểm cần thực hiện: lắng nghe, kể chuyện, cộng đoàn và sáng tạo. Chính trên những bản lề này, nền tảng các hoạt động giáo lý trong tương lai được phát triển. Văn phòng Giáo lý Quốc gia chỉ rõ các khía cạnh của sự chuyển đổi mục vụ như bình tĩnh, khôn ngoan, nghĩa là bắt đầu lại hành trình một cách thoải mái, tuân theo nhịp điệu và nguồn lực thực tế của các gia đình, quan tâm đến các tương quan, loan báo tin mừng và mong muốn được thể hiện từ kinh nghiệm cá nhân. Tài liệu cũng giới thiệu các bước mục vụ, đồng thời chỉ ra đây là thời điểm thuận lợi để thay đổi, để trở lại tin cậy nơi Chúa Phục Sinh đứng hoạt động trong lịch sử và để đọc các dấu chỉ của thời đại như Cộng đoàn Kitô đầu tiên đã thực hiện. Trong Cộng đoàn, các Kitô hữu tin khởi, các vị mục tử có tầm nhìn rộng lớn và can đảm đi theo những con đường mới của việc rao giảng tin mừng.
Năm nay, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân không được phát bánh trung thu cho các tù nhân Hồng Kông.
Hồng Kông. Trung thu năm nay, Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục giáo phận Hồng Kông, sẽ không thể phân phát bánh trung thu cho các tù nhân do các nhà quản lý nhà tù đã rút giấy phép. Trên trang blog của mình, Đức Hồng Y cho biết, Tết Trung thu năm nay hơi lạnh lẽo vì việc tặng bánh bị ngăn chặn.
Từ năm 2010, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân bắt đầu truyền thống mang bánh trung thu đến cho các tù nhân ở Hồng Kông. Ngài là khách quen của các tù nhân. Đức Hồng Y nói rằng, truyền thống tặng bánh đã trở nên quen thuộc đến mức, gần đến ngày lễ, một số tù nhân hỏi, "Thưa Đức Hồng Y, năm nay không có bánh trung thu sao?" Và một số người trong họ bình luận, "Ít nhất có một số người vẫn nhớ đến chúng tôi và chăm sóc chúng tôi trong những ngày lễ." Năm 2013, chiến dịch vận động tặng bánh cho tù nhân cũng được Đức Giáo Hoàng Francisco tài trợ. Từ những ngày cuối tháng 8, Đức Hồng Y đã phát động chiến dịch quyên góp để mua bánh trung thu cho các tù nhân. Bánh sẽ được phân phát trước ngày 1 tháng 10, ngày chính của Tết Trung Thu. Nhưng một tuần sau đó, ngài thông báo rằng chiến dịch tặng bánh cho tù nhân bị hủy bỏ do một số vấn đề. Ngài cũng cho biết số bánh đã mua sẽ được tặng cho các tổ chức bác ái. Những lý do dẫn đến việc hủy chiến dịch tặng bánh được giải thích trên mạng xã hội. Các nhà quản lý nhà tù, sở cái huấn Hồng Kông đã từ chối yêu cầu vì họ xem hoạt động phát bánh như là một hoạt động chính trị. Trên mạng xã hội cũng có những bình luận nói rằng năm ngoái, giữa những cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, Đức Hồng Y được cấp phép thăm các tù nhân. Năm nay, vài tháng sau khi đạo luật an ninh quốc gia được ban hành, việc tặng bánh bị cấm như một hoạt động chính trị.
Giáo hội Nam Phi cảnh báo về tình trạng trẻ em phải làm chủ gia đình.
Johannesburg. Trẻ em bị bỏ rơi, bị phân biệt đối xử, bị buộc phải trở thành chủ gia đình. Ủy ban Giám mục về Công lý và Hòa bình của Tổng giáo phận Dubang, Nam Phi đã cho biết như trên trong bản báo cáo về tình trạng khẩn cấp của hàng ngàn thiếu niên tại đây.
Cha chúng tôi chỉ về nhà vào dịp Giáng sinh. Ông mua đủ thức ăn cho chúng tôi trong vài tuần, rồi lại để chúng tôi một mình. Chúng tôi đang chết đói. Là một trong những lời chứng gây ấn tượng mạnh của các em thiếu niên trong 18 trang của tài liệu báo cáo của Ủy ban. Trẻ em bị buộc phải cư xử như người lớn, bị gạt ra ngoài lề xã hội. Ủy ban Giám mục về Công lý và Hòa bình cho biết, các trẻ vị thành niên bị chính những người thân của các em cướp tài sản thừa kế sau khi cha mẹ các em qua đời. Các em buộc phải trở thành chủ gia đình nhưng lại không có phương tiện sinh sống. Vì thế thường tủi thân và đánh giá thấp bản thân đến nỗi tin rằng mình đáng bị xã hội thờ ơ. Vì lý do này, giáo hội đề xuất càng sớm càng tốt việc khởi động các chương trình cụ thể phối hợp với chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự để tái tạo đạo đức, khuyến khích ý thức trách nhiệm của xã hội và ý chí của các đại gia đình trong việc chăm sóc con của người thân đã qua đời hoặc vắng mặt. Ủy ban nhắc lại, chúng ta phải tránh có những gia đình do trẻ em làm chủ bởi vì trẻ vị thành niên phải lớn lên trong những gia đình bình thường. Bên cạnh đó, Ủy ban còn yêu cầu thúc đẩy và tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên chống lại việc khai thác tình dục. Theo một báo cáo của Diễn đàn Chính sách Trẻ Em Châu Phi, lục địa này, đặc biệt là Nam Phi, đang trở thành biên giới mới cho việc khai thác tình dục trẻ vị thành niên. Trong một bài phát biểu gần đây, ông Asifa Bekele, giám đốc điều hành của Diễn đàn Chính sách Trẻ Em Châu Phi cho biết, tiến bộ trong việc chống khai thác tình dục trẻ em vẫn còn chậm và chưa thích đáng. Các chính phủ châu Phi phải khẩn trương thông qua luật xác định rõ ràng và cấm khai thác tình dục, nhìn nhận trẻ em là nạn nhân và hình sự hóa hoạt động du lịch tình dục trẻ em và khai thác trực tuyến. Cuối cùng, Ủy ban Giám mục về Công lý và Hòa bình kêu gọi thiết lập các dịch vụ chất lượng để chữa lành nỗi đau và chấn thương cho trẻ em mồ côi.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật 24 thường niên.
Một sự nhịn, chín sự lành. Chín bỏ là 10. Kính thưa ông bà anh chị em, đây là những triết lý sống đầy khôn ngoan của cha ông chúng ta qua bao đời, vẫn luôn luôn đúng khi nói về lòng quảng đại và bao dung trong ứng xử với đồng loại mình, đặc biệt với anh chị em trong gia đình hay chòm xóm láng giềng. Ai cũng phải chân nhận triết lý sống này thật đẹp, thật hay và đáng để thực hành. Nhưng đồng thời, mọi người chắc ai cũng phải khiêm tốn thú nhận để tha thứ cho người khác thật không dễ chút nào, nhất là khi họ xúc phạm đến thể diện của mình, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, hoặc đặt điều đổ vạ cáo gian cho mình vì một điều gì đó mà mình không làm. Nói chung, có muôn vàn lý do để người ta giận nhau, ghét nhau và không thể tha thứ cho nhau. Cho dù người ta biết rõ là khi tha thứ cho người khác thì trước tiên mình là người có lợi, sẽ nhẹ lòng và bình an hơn. Câu chuyện tin mừng hôm nay thuật lại việc Thánh Phêrô tiến lại gần Đức Giêsu và hỏi: "Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha thứ đến mấy lần?" Có lẽ câu hỏi này của Thánh Phêrô cũng là câu hỏi của không ít những người trong chúng ta muốn hỏi Chúa hôm nay. con phải bao dung và tha thứ cho những yếu đuối và lỗi phạm của những người quanh con đến mấy lần. Chồng của con, vợ của con, anh chị em trong cộng đoàn của con, ba hay mẹ của con, đến bao giờ nữa đây Chúa? Thực tế đời sống cho thấy, có những người hết lần này đến lần khác, hết hứa hẹn rồi lại thề thốt được một thời gian rồi vẫn cứ chứng nào tật nấy, vẫn cứ ngựa quen đường cũ, những đam mê phù phiếm, những thói nói hành nói xấu, những ghen tị tự cao vẫn cứ trói buộc người ta và gây bao nhiêu chia rẽ và đau buồn cho cuộc sống này. Phải chăng những nhân đức mà cứ lặp đi lặp lại được như vậy thì hay biết mấy? Trong chiêm niệm và cầu nguyện lời Chúa hôm nay, bắt chước Phêrô xưa, tôi cũng như quý ông bà anh chị em được mời gọi đến bên Thầy Giêsu để tiếp tục đừng ngần ngại hỏi Thầy xem con phải tha thứ cho người thân của con mấy lần nữa đây. Hãy liệt kê ra số lần và những lỗi phạm mà anh chị em của mình đã xúc phạm đến mình và đặt trước mặt Chúa. Thậm chí cũng đừng ngại càm ràm với Chúa về những điều khiến lòng mình bực bội. Nhưng hãy nhớ thật kỹ một điều, đó là lúc này không chỉ một mình đối diện với những khó khăn của cuộc sống mà còn có Thầy Giêsu ở cạnh mình. Hãy chiêm ngắm ánh mắt hiền từ và bao dung của Thầy khi lắng nghe những phàn nàn và càm ràm của mỗi chúng ta. Chắc chắn đó không phải là ánh mắt dửng dưng của người ngoài cuộc, mà là ánh mắt từ tâm và đầy cảm thông của người đã từng đến và chia sẻ mọi vui buồn sướng khổ với phận người của chúng ta. Hãy nhìn ngắm thật lâu ánh mắt của Thầy và lắng nghe thật sâu lời đáp trả của Thầy cho câu hỏi của mỗi chúng ta. Với Phêrô thì Thầy nói, tha đến 7 lần chưa đủ đâu, mà phải tha thứ đến 70 lần 7 cơ. Nghĩa là cứ phải tha mãi. Không biết lúc đó Phêrô có phản đối câu trả lời của Chúa không? Nhưng chính tôi, và thể nào cũng có không ít những người, đã có những lúc lẩm bẩm, quá tam ba bận thôi chứ. Cứ tha thứ cho những lỗi phạm của người khác, hóa ra mình nhu nhược để cho sự xấu lấn lướt à? Mà có khi còn bị nói là ngu nữa. Rõ ràng, động lực đằng sau để Chúa dạy mình tha thứ không phải là thỏa hiệp hay dung dưỡng cho những thói hư tật xấu hay yếu đuối của người khác, mà là hãy tha thứ để được thứ tha. Câu chuyện về hai người cùng mang nợ mà Đức Giêsu minh họa cho lời dạy dỗ của Ngài giúp cho người nghe tỉnh ngộ và hiểu được mục đích và ý nghĩa sâu xa hơn của sự bao dung tha thứ giữa anh chị em đồng loại với nhau. Đức Giêsu mô tả thật sống động thái độ của tên đầy tớ độc ác trong dụ ngôn. Khi thấy người bạn nợ mình có 100 quan tiền, y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo, trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ, thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả cho anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Trong cuộc sống hôm nay, cùng là những người nặng nợ với trời, với đời và với người, nhưng vì thiếu lòng biết ơn sâu thẳm và sự khiêm tốn đích thực, có không ít anh chị em xung quanh chúng ta tự cho mình cái quyền hơn người, vội xem thường, kết án và chèn ép những người kém may mắn và yếu đuối hơn mình trong tư thế của kẻ cả, của người có quyền, mà quên bẵng đi tất cả những gì mình có cũng chỉ là xòe tay đón nhận từ trời cao mà thôi. Họ nghĩ mình hơn người ư? Có chăng là mình may mắn được đặt đẻ vào trong một gia đình, một thời điểm và một điều kiện sống tốt hơn những người kém may mắn hơn mình dưới cái nhìn của con người thôi. Được như vậy, lẽ ra họ cần phải sống biết ơn, bao dung và thương cảm hơn với anh chị em chung quanh mình. Như thế, tự mình kết án người khác, không thể tha thứ cho những lỗi phạm của người khác, hóa ra là thái độ của những người vô ơn, kiêu ngạo, lấy mình làm tiêu chuẩn và đặt mình làm trung tâm của cuộc sống. Chắc chắn đây không phải là thái độ sống của người môn đệ đích thực của Thầy Giê-xu. Cũng cần phân biệt rõ, tha thứ cho những giới hạn và vấp ngã của người khác không có nghĩa là dung dưỡng và thỏa hiệp với sự dữ. Nhưng đây là cách để cứu người anh chị em khỏi bóng tối của lầm lạc, thay vì đạp họ xuống tận bùn đen. Không chỉ dạy dỗ, Thầy Giê-xu đã nêu gương cho chúng ta. Thầy đến trần gian để cứu vớt, tha thứ và chữa lành. Ngay cả những lời thì thào cuối cùng trên thánh giá cũng là lời xin Cha tha thứ cho những kẻ lăng mạ, sỉ vả và đóng đinh mình. Đơn giản vì họ không biết việc họ làm. Ước mong sao, khi hiểu được sứ điệp của tin mừng hôm nay, mỗi người trong chúng ta sống biết ơn với Chúa hơn, bao dung hơn với người và nhận biết được mình hơn để sống khiêm tốn và hiền lành. Để rồi chúng ta không chỉ hỏi Chúa con phải tha thứ cho người khác đến mấy lần, mà còn tự hỏi chính bản thân mình: tôi cần được tha thứ đến bao giờ đây? Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết tha thứ để chính chúng con cũng được thứ tha. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Vị linh mục Ấn Độ đạp xe đi thăm giáo dân trong thời gian cách ly vì đại dịch.
Một linh mục Công giáo ở miền đông Ấn Độ đã chiếm được tình cảm của người dân không phải bởi các thành công to lớn, nhưng bằng sự đơn giản của cha. Ông cha xe đạp là tên người ta gọi cha Vinod Khanas dòng Cát Minh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cha xứ giáo xứ Thánh Anna ở Rajos, bang Gujarat, Ấn Độ. Bởi vì trong thời gian đại dịch, cha đạp xe đi đến thăm các giáo dân của mình, những người già và các bệnh nhân, những người mà cha sẵn sàng làm cho họ tất cả những gì cha có thể và ngay cả hơn thế nữa. Cha tin rằng thời gian cách ly là lúc cần ở với đàn chiên của cha khi không có ai ở xung quanh họ. Cha Vinod chia sẻ, nếu tôi khóa kín cửa ở trong phòng vì sợ virus, thì việc tôi lãnh nhận chức linh mục như một linh mục truyền giáo thật là vô ích. Cha Vinod sinh năm 1966 và chịu chức linh mục năm 1998. Từ năm 2008, cha phụ trách giáo xứ Thánh Anna. Từ 2 năm, cha chuyển sang phụ trách một giáo xứ khác tại bang Gujarat, nơi mà đa số dân không phải là người Kitô hữu. Cha được tất cả mọi người biết đến, kể cả những người thuộc các tôn giáo khác. Cha Vinod kể về sứ vụ của cha trong thời gian đại dịch. Tại giáo xứ Thánh Anna, chúng tôi có 65 gia đình thuộc tầng lớp trung lưu trở xuống. Chúa Giê-xu đã đi bộ và rao giảng tin mừng. Tôi đi xe đạp để gặp gỡ mọi người. Đi bằng xe đạp, tôi có thể nói chuyện với mọi người trên đường đi. Họ là những người rất bình thường. Chúa Giê-xu rao giảng cho những người bị áp bức và gạt ra bên lề xã hội. Chúng ta là những người theo Chúa Giê-xu đó. Trong thời gian COVID này, trong 2 lần phong tỏa đầu tiên, người ta không thể đến gặp cha xứ do lệnh giới nghiêm. Từ Chúa Nhật Phục Sinh, tôi bắt đầu đến thăm các gia đình trong giáo xứ của mình và ban phép lành phục sinh cho các gia đình. Tôi đi thăm tất cả các gia đình, mỗi ngày mang theo mình Thánh Chúa đi thăm từ 6 đến 7 gia đình, và trong mỗi gia đình tôi giải tội và sau đó cho họ rước lễ. Tôi đến thăm mỗi gia đình ít nhất 3 lần một tháng. Cho đến tháng 6, chúng tôi chưa có nhiều trường hợp nhiễm virus corona ở Junagadh. Khi các trường hợp nhiễm virus bắt đầu tăng lên, tôi không còn đến các gia đình, nhưng khi họ gọi cho tôi đã đi thăm. Tôi muốn đi mỗi tuần để cho những người bệnh và những người già trong giáo xứ rước lễ và trò chuyện thăm hỏi họ trong khoảng 1 giờ. Tôi sẽ mang theo một lọ nước sát khuẩn tay và đeo khẩu trang và thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa. Nhà thờ mở cửa hàng ngày, bất cứ ai đến nhà thờ, tôi sẽ cho họ rước mình Thánh Chúa. Mọi người thường đến nhà thờ vào Chúa Nhật, vì vậy tôi luôn sẵn sàng vào Chúa Nhật bất cứ lúc nào trong ngày. Như là một linh mục, tôi chạm vào các vết thương của Chúa Giê-xu, cả vết thương tinh thần và thể lý. Ví dụ, trong giáo xứ của tôi có một gia đình mà người chồng làm việc với mức lương chỉ có 2.500 rupee, nghĩa là khoảng 30 euro. Họ có hai con gái bị thiểu năng trí tuệ, một người 29 tuổi và người kia 31 tuổi. Một người hoàn toàn nằm liệt giường và người kia chỉ có thể bò. Cách đây 3 năm, người vợ bị chấn thương cột sống và bây giờ không thể làm được gì. Tôi đến nhà họ 2 hoặc 3 lần một tuần. Tôi đưa họ đến bệnh viện mỗi khi có người nào bị đau ốm. Bất cứ thứ gì cần thiết, tôi đều cố gắng cung cấp cho họ, kể cả thức ăn trong dịp lễ, tôi cũng giúp tiền cho họ khi cần. Thời gian cách ly đã giúp tôi gắn bó hơn với gia đình của họ. Nó đã giúp tôi đến gần hơn với cộng đồng giáo xứ. Mọi người gần gũi với tôi đến nỗi ngay cả khi có ai đó trong gia đình bị bệnh, tôi cũng được họ thông báo. Tôi giúp đỡ bằng mọi cách khi tôi có thể. Mọi người cảm thấy được an ủi rất nhiều và an toàn khi là một phần của cộng đồng giáo xứ. John Souza, cha của hai người con khuyết tật, nói với lòng biết ơn: "Chúng tôi còn sống bây giờ là nhờ sự chăm sóc và trợ giúp của Chavinos. Biết hoàn cảnh của gia đình ông, vợ con đau ốm, những người hàng xóm khá giả trong giáo xứ giúp đỡ thức ăn và những nhu cầu khác. Theo sáng kiến của Chavinos, khi đại dịch bùng nổ, những người hàng xóm không trợ giúp được nữa và gia đình ông lâm vào cảnh khó khăn. Chính Chavinos đã tìm được những nguồn tài chính để trợ giúp họ." Ông Patrice Davis, một thành viên của Hội đồng Giáo xứ, nói rằng Chavinos đã hạ mình xuống tận đất để có thể gần với đàn chiên của mình. Cha thường hỏi thăm về những người đau khổ và sẵn sàng trợ giúp họ bằng tiền hay thực phẩm hay bất cứ sự giúp đỡ nào họ cần trong cuộc khủng hoảng vì COVID-19. Trong thời gian phong tỏa vì đại dịch, Chavinos không cử hành thánh lễ có giáo dân tham dự, nhưng cha đã gắn tên mỗi gia đình trong giáo xứ lên các hàng ghế và dâng lễ cầu nguyện cho họ mỗi ngày. Cha nói: "Tôi cử hành thánh lễ mỗi ngày như những ngày bình thường dù không có giáo dân. Nhà thờ giáo xứ là để dâng thánh lễ cho giáo dân và tôi dâng lễ mỗi ngày cho họ. Sự hiện diện của họ được nhận thấy qua tên của họ trong các băng ghế." Chavinos cũng được các anh em linh mục đánh giá cao. Đối với họ, Chavinos đã truyền một sức sống mới cho giáo xứ Thánh Anna. Cha đã thay đổi phong cách làm việc của giáo xứ. Nó được đan kết vào toàn bộ đời sống xã hội của họ. Cả sự dấn thân, cá nhân vẫn là chìa khóa thành công của cha. Cha là một mục tử biết rõ đàn chiên của mình, các cuộc viếng thăm gia đình, các buổi họp mặt, ban tối hàng tháng và mục vụ sinh viên là một số cách thức sáng tạo mà qua đó Chavinos đã xây dựng cộng đồng giáo xứ và ý thức về tình thân hữu. Cha cũng giữ liên lạc với những giáo dân đã đi di cư nơi khác. Tuy nhiên, Chavinos cho rằng cha chỉ đơn giản thực hiện nghĩa vụ của một linh mục truyền giáo. Cha nói: "Bây giờ chúng ta phải đối mặt với một tình huống khác, nơi mọi người thực tế bị nhốt trong nhà của họ do virus corona. Nếu tôi biết rằng một gia đình trong giáo xứ của tôi đang đói, tôi cung cấp thức ăn cho họ. Nếu ai đó cần thuốc, tôi cung cấp. Nếu ai đó cần được đưa đến bệnh viện, tôi sẽ làm điều đó mà không cần đợi ai cả, vì tôi làm việc cho mọi người. Họ sẽ hỗ trợ tôi những khoản tiền cần thiết và tôi chưa bao giờ gặp khó khăn về tiền bạc trong thời gian này. Một khi ý định của bạn rõ ràng và mạnh mẽ, Thiên Chúa sẽ gửi các thiên thần của mình đến hỗ trợ bạn."
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.